Số 4 nhỏ. Lời tựa giáo chánh khắc in lại sách Tùy Tự Ý Tam Muội. Phật pháp rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không. Muốn tu tập nhưng chẳng nắm được chỗ trọng yếu, ắt đến nỗi giỏi nhìn biển rộng thở than, sanh ý tưởng lui sụp. Nếu đạt được chỗ trọng yếu, dù có vô lượng pháp môn, vô biên hành tướng, nhưng một khi đã nắm được thì càng rộng càng thấy gọn, càng phức tạp càng thấy giản dị. Tuy lý tánh rộng lớn cao sâu như trời, như đất, như núi, như biển, nhưng phàm phu sát đất vẫn có thể tiến trên đạo này. Nhờ pháp này bèn đoạn phiền hoặc, chứng tam muội, trọn vẹn phước huệ để chứng tứ đức, tiến thẳng đến quả giác, thành vô thượng đạo. Huống gì thánh nhân đã đạt được những địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa ư? Chỗ trọng yếu ấy như thế nào? Chính là thật thể, thật tánh của hết thảy các pháp, căn, trần, thức, vân vân, đều là không, vô sở hữu. Hiểu rõ điều này thì bốn tướng vốn là không, tam luân thể không. Tức lúc bố thí thấy người bố thí, người nhận, vật dùng để bố thí, cả ba thứ vốn đều không. Vạn pháp xâm la, nhất đạo thanh tịnh. Phàm phu do mê nên pháp gì chuyện gì cũng đều thành chướng ngại. Đối với ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, đều khởi phiền hoặc, tạo nghiệp sanh tử. Thánh nhân do ngộ nên pháp gì chuyện gì cũng là chân như. Đối với ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, đều chứng viên thông thành đạo bồ đề. Mê ngộ tuy khác, tánh vốn không hai. Tánh tuy không hai nhưng khổ vui thật khác. Nam Nhạc đại sư thương xót bèn soạn sách Tùy Tự Ý Tam Muội. Nam Nhạc Huệ Tư sinh năm 515, mất năm 577, là cao tăng thời Nam Bắc Triều, thường được gọi là Nam Nhạc Tôn Giả hay Tư Đại Hòa Thượng. Ngài là vị tổ sư đời thứ hai của Tông Thiên Thai, có thuyết nói là Tam Tổ. Ham thích Phật Pháp từ nhỏ, Ngài rất quý mến Kinh Pháp Hoa, từng mang kinh vào nghĩa trang đọc tụng. Ngài đọc kinh nhỏ lệ ròng ròng, trong mộng thấy Phổ Hiền Bồ Tát đến xoa đầu. Do vậy, đỉnh đầu nổi lên nhục kế. Sau khi xuất gia, Ngài đến tham yết Huệ Văn Thiền Sư ở Hà Nam, được truyền Pháp Quán Tâm. Có lần do than thở bản thân đã để luống uổng thời gian vẫn chưa chứng ngộ, mệt mỏi dựa mình vào vách, Ngài bèn hoát nhiên đại ngộ. Ngài là người đề xướng quan điểm Phật Pháp đã bước vào thời kỳ suy vi, cần xác lập tín ngưỡng Tịnh Độ Di Đà và Tịnh Độ Di Lặc. Tuy chú trọng hành thiền thực tiễn, sư vẫn quan tâm nghiên cứu nghĩa lý. Năm 554, sư đến Quang Châu, đi khắp nơi thuyết pháp suốt 14 năm, Ngài được ngưỡng vọng cũng lắm, mà bị kẻ đố kỵ phỉ báng cũng nhiều. Tại núi Đại Tô ở phía nam tỉnh Hà Nam, sư truyền pháp cho sư Trí Khải, là học trò kiệt xuất nhất trong các môn đệ. Năm 568, sư vào vùng Hành Sơn Nam Nhạc tỉnh Hồ Nam, ở lại đó suốt 10 năm thuyết pháp, nên được người đời gọi là Nam Nhạc Tôn Giả. Sau, Tuyên Đế lễ thỉnh sư hỏi đạo, gọi Ngài là Đại Thiền Sư. Năm Thái Bình thứ 9, sư nghiễm nhiên tọa hóa, thọ 63 tuổi. Những trước tác của Ngài đa phần do môn đồ ghi chép lại, nổi tiếng nhất là các bộ Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Phẩm Nghĩa, Chư Pháp Vô Tranh Tam Muội Pháp Môn, Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn, Tứ Thập Nhị Tự Môn, Thọ Bồ Tát Giới Nghi. Trong sáu oai nghi đi đứng nằm ngồi, ăn uống, nói năng, chỗ nào cũng chỉ bày thật tướng các pháp. Có nghĩa là tánh của căn trần thức là không, vô sở hữu và tam luân thể không, tứ tướng chẳng hề có được, vân vân. Tứ tướng là tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. khiến cho con người đối với một cơ, một cảnh đều tự thấy được thật tướng, đều hiểu rõ tự tâm. Đâu đâu cũng chỉ dạy diệu hạnh thù thắng sáu ba la mật, khiến cho con người trong mỗi động tịnh đều có thể thượng cầu hạ hóa, tự lợi lợi tha. Những chỉ dạy ấy và ấm nhập giới đại trong Kinh Lăng Nghiêm đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Những chuyện như ngôn ngữ, cư xử trong đời, nghề nghiệp mưu sinh vân vân trong Kinh Pháp Hoa đều thuận theo chánh pháp, đều chẳng trái nghịch thật tướng. Những nghĩa lý chẳng trụ vào đâu để sanh tâm, chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp để hành bố thí, độ thoát hết thảy chúng sanh, nhưng chẳng thấy kẻ độ, người được độ trong Kinh Kim Cang, thảy đều phù hợp khít khao. Đấy chính là đem pháp mình đã ngộ, đã chứng, giải bày triệt để, phơi trọn hết ra, thí cho khắp hậu thế, để mong ai nương theo pháp này mà tu sẽ cùng ngộ, cùng chứng đó thôi. Hơn nữa, sơ phát tâm Bồ Tát được nói trong sách này vốn có hai nghĩa: một là hàng phàm phu sát đất phát đại tâm, hai là hạng sơ phát tâm trụ trong viên giáo, vừa phá vô minh, thấy được pháp tánh. Pháp tánh chính là tánh của căn trần thức là không, vô sở hữu vân vân như vừa mới nói. Nơi địa vị phàm phu muốn hướng đến Phật quả thì trước hết phải ngộ được lý này, rồi mới hồng thật chứng. Nếu không, dù có tu trì vẫn thuộc vào hữu lậu, chẳng thành bồ đề. Như sách chép: trong một niệm, ở trước khắp chư Phật mười phương cúng dường rộng khắp, nhận pháp hóa của Phật. Ở trước khắp chúng sanh trong mười phương, tùy loại hiện thân, ứng cơ thuyết pháp, khiến cho khắp ba căn đều được lợi ích. Thì chuyện này chỉ có hàng Bồ Tát sơ trụ trong viên giáo mới có thể làm được. Nếu chẳng biết lý này và sự tu này thông với phàm phu, ắt sẽ mắc lỗi, tuy đề cao thánh cảnh nhưng chính mình lại ở trong địa vị phàm phu. Nếu không biết hàng sơ trụ mới đạt được đại thể đại dụng, ắt sẽ mắc tội khiên, chưa đắc nói là đắc, đem phàm lạm thánh. Hiểu rõ điều này thì trên kính mộ chư thánh, dưới trọng tánh linh của chính mình, đã không bị lỗi, đành lòng yên phận phàm ngu, lại còn chẳng mắc tội lạm thánh, sẽ tiến thẳng trên đường giác, mau đạt đến bảo sở, như đưa bằng khoáng lấy lại vật cũ, nào có khó khăn gì. Do vậy, tác phẩm này được lưu thông khắp trong nước, ngoài nước. Tiếp theo là những nhân duyên được mất đã được nói đầy đủ trong phần tự và bạc của lần in đầu tiên, nên ở đây không nhắc lại nữa. Ông Từ Úy Như là bậc thế gia ở Chiết Tây, cả mười đời thờ Phật, từ lúc thơ ấu đã được dạy dỗ chu đáo, lại kim học Phật thừa. Gần đây, việc công rảnh rỗi, đọc khắp các nội điển, tìm được bản sách này lưu truyền ở Nhật Bản, lắng lòng nghiên cứu, thấy bị sai ngoa quá nhiều. Do vậy, đem đối chiếu với Đại Tạng Nhật Bản, sửa đúng được mấy mươi chỗ, rồi cho khắc ván hồng lợi lạc rộng khắp. Vì coi lượng tôi là người cùng chí hướng, bèn gửi tặng mấy bản. Tổ Ấn Quang pháp húy là Thánh Lượng. Do vậy, tôi thắp hương cung kính đọc, thấy văn lẫn nghĩa có nhiều chỗ chẳng ổn, như mây che lấp trăng, chẳng thấy được chân tướng. Trộm nghĩ, sách này đã lưu truyền đến nay đã hơn 1.300 năm, sao không khỏi sai ngoa? Do vậy, bèn dựa theo văn, căn cứ theo nghĩa, bỏ bớt việc để sửa chữa, thật giống như mây tan trăng hiện, quang minh lẫn thể chất cùng tỏ bày. Văn lẫn lý đều thông suốt, khiến tâm mắt người ta đều vui thích. Đem bản này gửi cho ông Từ, được ông thiết tha tán thành chấp thuận, lập tức khắc in lại ngay. Ông lại bảo tôi viết lời tựa để thuật duyên khởi. Lượng tôi tuy thô lậu, nhưng vì nghĩa chẳng thể từ tạ được. Phải biết, lần khắc in này tuy sửa chữa nhiều, nhưng thật ra không thay đổi gì. Chẳng qua chỉ là sửa cho đúng những chỗ sao chép bị sai lạc, ngõ hồng khôi phục bản lai diện mục cho trước tác của Ngài Nam Nhạc mà thôi. Trong đời có người bệnh, thầy thuốc chẩn mạch, còn biết được Tạng Phủ là hư hay thực. Huống chi tác phẩm này văn nghĩa hiển lộ, có thể lấy làm chỗ căn cứ được, há chẳng thể biết được chỗ bị chép sót sai lầm hay sao? Bậc đại phương gia ắt chẳng cho là lượng tôi sửa chữa không cẩn thận mà quở trách sâu xa vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Số 5 nhỏ, lời tựa bản Thạch Ấn, Phổ Đà Sơn Chí. Quán Thế Âm Bồ Tát từ vô lượng kiếp trước thành Phật Đạo đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do ý niệm độ sanh khẩn thiết, tâm cứu khổ ân cần, chẳng lìa tịch quan, hiện hình trong sáu nẻo. Trong các cõi Phật nhiều như vi trần ở khắp mười phương, hiện đủ mọi sắc thân độ thoát chúng sanh, chứ nào phải chỉ hiện thân Bồ Tát. Còn nhị thừa lục đạo không đâu chẳng hiện thân. Kinh Pháp Hoa nói, nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Tuy vào khắp các cõi Phật mười phương, nhưng Ngài có nhân duyên rất sâu với cõi Ta Bà. Tuy hiện thân khắp mười pháp giới, nhưng căn cứ trên sự ứng tích, thế nhân chỉ nói Ngài là Bồ Tát mà thôi. Do Ngài chứng triệt để duy tâm, phô bày trọn vẹn tự tánh, nên vận dụng lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên. Do bổn cao, thể đại, nên tích quảng, dụng rộng. Bổn tích có thể tạm hiểu, bổn là quả vị chứng đắc thật sự, còn tích là sự thị hiện. Thể là bản chất, còn dụng là tác dụng, hoặc thể là bản tánh, là thật quả. Còn dụng là tác dụng hóa độ, tùy cơ hiện tướng ứng hóa. Tùy loại tùy hình, theo tiếng cứu khổ. Thị hiện có cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thuận theo. Như mặt trăng vằn vặt giữa trời, hiện bóng trong mọi nơi có nước. Không chỉ sông hồ rạch biển đều hiện bóng toàn vẹn, dù chỉ một chước, tức một đơn vị đo lường dung tích rất nhỏ, một giọt, không đâu chẳng đều hiện bóng vẹn toàn. Lại nữa, bóng trăng hiện trong sông hồ rạch biển, một người nhìn vào thì mặt trăng ấy đối trước người đó, trăm ngàn vạn người ở trăm ngàn vạn nơi nhìn vào thì mỗi một người đều thấy trăng đối trước chính mình. Nếu người ấy đi sang đông, trăng cũng theo sang đông. Nếu đi sang tây, trăng cũng theo sang tây. Nếu người ấy ngồi yên chẳng động, trăng cũng chẳng lìa nơi ấy. Từ một người cho đến trăm ngàn vạn người đều như vậy. Trong một niệm, nếu khắp pháp giới cảm, Bồ Tát bèn ứng khắp pháp giới. Cảm ứng đạo giao, không sai khác chút nào. Giống như mặt trăng hiện bóng trong các chỗ có nước, người nào nơi nào cũng đều thấy trọn vẹn bóng trăng, trọn chẳng sai khác gì. Ấy là do Bồ Tát tâm gồm trọn thái hư, lượng gồm thâu các cõi nhiều như cát. Do lấy tâm chúng sanh làm tâm, do lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh, nên chẳng nghĩ tưởng mà hợp, vô duyên bèn ứng. Há thế trí phàm tình, hồng tính lường được nổi ư? Còn nếu như nước đục mắt lòa, thì trăng chẳng thể hiện. Phải đâu trăng không hiện, mà là do lỗi của nước đục mắt lòa ấy chứ. Xét cảm ứng trên mặt tích thì có hiển cảm hiển ứng, minh cảm minh ứng, tức cảm ngầm ứng ngầm. Minh cảm hiển ứng, hiển cảm minh ứng, vừa hiển vừa ngầm cảm mà lại hiển ứng, vừa ngầm vừa hiển cảm mà lại ngầm ứng, sai khác. Hiển cảm hiển ứng là ngay trong đời này dốc lòng thành, cạn lòng kính, lễ niệm cúng dường thì sẽ được gia bị. gặp điều hung trở thành điều lành, gặp nạn thành may, và nghiệp tiêu chướng tận, phước tăng huệ rạng, vân vân. Minh cảm minh ứng là trong đời quá khứ từng tu những hạnh cạn lòng thành, tận lòng kính lễ niệm. Đời này tuy chưa tu tập, nhưng do túc nghiệp thiện căn được Ngài gia bị mà không hay không biết, họa diệt phước đến, nghiệp tiêu chướng tận, vân vân. Minh cảm hiển ứng là đời trước từng gieo thiện căn, đời này được gia bị. Hiển cảm minh ứng là đời này dốc lòng thành, kiệt lòng kính lễ niệm, chẳng thấy được gia bị, âm thầm được từ lực gia bị, khiến hung lui, cát đến. Cát tức tốt lành, nghiệp tiêu chướng tận, vân vân. Vừa hiển vừa ngầm ứng mà được hiển cảm là đời trước đã từng gieo thiện căn, đời này dốc cạn lòng thành lễ niệm, được gia bị rõ ràng, chuyển hòa thành phước, vân vân. Vừa ngầm vừa hiển cảm mà được ngầm ứng là đời trước từng gieo thiện căn, đời này dốc lòng thành lễ niệm, âm thầm được tự lực gia hộ, đạt được các thứ lợi ích. Hiểu rõ điều này sẽ biết công chẳng hư uổng, quả không lãng phí. Dẫu cho trọn đời chẳng thấy dấu hiệu gì được gia bị, cũng chẳng đến nỗi sanh tâm oán vọng, bỏ cuộc giữa đường. Đạo cảm ứng vi diệu khó có thể nghĩ suy, tạm ghi đại lược để khơi gợi cho người sáng suốt trong mai sau. Sự ứng hiện ấy lớn nhỏ hơn kém là do lòng thành đã đến mức cùng cực hay chưa mà thôi. Dầu cho tâm không thể tin chắc, chưa chí thành đến cùng cực, nhưng nếu có thể nhất tâm dốc lòng thành, ắt cũng được lợi ích. Tùy theo một niệm chí thành của mình mà chia ra hơn kém. Tuy lợi ích chẳng thể siêu tuyệt như người dốc cạn lòng thành, tận hết lòng kính, giống như trăng vẫn hiện bóng trong nước đục, nhưng lờ mờ không rõ. Người mù tuy chẳng thể đích thân thấy được ánh trăng, nhưng có khi nào chẳng được ánh trăng chiếu đến đâu. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi làm chỗ nương tựa cho các chúng sanh trong khắp pháp giới. Do vậy, nhân dân cả nước ai nấy đều tín phụng. Vì thế mới thường nói, nhà nhà Quán Thế Âm. Đạo tràng ứng hóa của Ngài cố nhiên không phải chỉ một chỗ, như Nam Ngũ Đài Sơn, Đại Hương Sơn ở Thiểm Tây, Thiên Trúc Sơn ở Chiết Giang, vân vân, là những nơi cảm ứng rõ ràng, hương đèn nhộn nhịp. Nhưng chỉ có Nam Hải Phổ Đà Sơn thật là bậc nhất, do tên chỗ này được ghi trong Kinh Hoa Nghiêm. Năm xưa thiện tài đích thân tham học tại đây, ân trọn khắp mọi loài, hoàng đế các đời sắc kiến, nên được cả cõi đời sùng kính, các nước ngưỡng mộ. Tưởng nghĩ Bồ Tát ứng hóa cho hàng căn cơ đại thừa trong tam thừa thiên tiên, nên trải bao kiếp thường trụ nơi núi này, chứ nào phải chỉ dài lâu như trời như đất. Nhưng về phía thị hiện ứng tích cho phàm phu, thì trong năm Trinh Minh thứ hai, năm 916 nhà Châu Lương. Nhà Lương thời Ngũ Đại do Châu Ôn sáng lập nên sử gọi là Châu Lương, để phân biệt với nhà Tiền Lương của Lương Võ Đế, Tiêu Diễn thuộc thời Nam Bắc Triều. Huệ Ngạc Đại Sư thỉnh tượng Quán Âm bằng đồng từ núi Ngũ Đài, muốn đưa về Nhật Bản. Đi đến đây thuyền bị ách lại, không đi được nữa, mới bèn khai sơn. Đến nay đã hơn 1000 năm, sự tích thi văn được biên soạn thành lập với tựa đề là Phổ Đà Sơn Chí. Tôi thường hay bệnh, nên đối với những sự lý cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát, thật khó phát huy. Tính đọc khắp Đại Tạng, xem trọn các sách, phàm những sự tích Bồ Tát tùy cơ ứng theo lòng cảm đều ghi chép đầy đủ, khắc bản lưu thông. Một là để xiển dương đạo màu độ sanh của Bồ Tát, hai là khải phát duyên lành thoát khổ cho chúng sanh, nhưng do bệnh mắt chưa lành, chưa thể như nguyện. Cư sĩ Hà Liêm Thần ở Cối Kê thấu hiểu tâm tủy đạo nho y thuật, được xưng là quốc thủ, ý nói tài chữ bệnh rất giỏi, chí hạnh cao khiết, tính tâm thuần chân, từng kêu gọi đồng nhân lập Tang Du xã, Tan Du tức nương dâu để chỉ tuổi già, với ý nghĩa cảnh chiều tà không còn nhiều, nghĩ cách quay về đồng tu tịnh nghiệp cầu sanh an dưỡng. Là do hết thảy chúng sanh đắm chìm trong biển khổ đã lâu, chẳng nương vào pháp lực, không cách nào vượt ra được. Tính đem những sự tích ứng hóa của Bồ Tát làm thuyền cứu mạng, thả trong biển khổ, vung tay kêu gấp để dẫn dắt những kẻ chìm đắm lên thuyền. Ngõ hầu cùng lên được bờ kia, về thẳng quê nhà, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng những sự vui. Do vậy, bèn cho in thạch bản cuốn Phổ Đà Sơn Chí để rộng lưu truyền, hồng đền ân đại sĩ độ sanh, tạo nẻo cho chúng sanh gieo lòng thành. Ông bảo tôi viết lời tựa: Khôn ngăn hoan hỷ, quên phức mình kém hèn, liền đem những chuyện cảm ứng màu nhiệm của Bồ Tát phát huy đại lược, những sự tích khác cố nhiên đã chép trọn vẹn trong sách, cần gì phải dài dòng nữa.